This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với Mục sư Hoàng Minh Trung và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Và thưa quý vị, chúng tôi đã có Mục sư Hoàng Minh Trung hiện diện trên đường dây điện thoại. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì rất vui được Mục sư nhận lời quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì mời Mục sư ngỏ lời với những quý thính giả đang theo dõi chương trình này, thưa Mục sư Hoàng Minh Trung.
Dạ, xin chào anh Khôi Nguyên và xin chào toàn thể quý vị đang lắng nghe trên đài của chúng ta ở khắp mọi nơi.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn mời Mục sư Hoàng Minh Trung quay trở lại trong chương trình này để bàn về một cái vấn đề mà chúng tôi nghe rất nhiều. Những quý vị cao niên hoặc là chuẩn bị nghỉ hưu đó thường bàn với nhau hoặc là thường đem ra để chia sẻ mỗi lúc trà dư tửu hậu. Đó là liệu rằng là đối với những người sắp về hưu hoặc những người cao niên có nên chung sống với con cái hay là không? Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa ra đề tài này để thứ nhất chúng ta tìm hiểu xem thử xem cái lợi cũng như cái hại của vấn đề những người cao niên sinh sống chung với con cháu, và từ đó chúng ta tìm cách dung hòa để có được một cái cuộc sống chung với nhau hạnh phúc vui vẻ. Thì trước hết đó, thì thưa Mục sư Hoàng Minh Trung, đối với việc là những người cao niên, những cụ cao niên sống với con cháu thì nhiều người đặt câu hỏi rằng là có lợi ở chỗ nào vậy, thưa Mục sư Hoàng Minh Trung?
Cảm ơn anh Khôi Nguyên chọn chủ đề này, mình thấy rất là thiết thực ha, thấy rất là hay đó. Trước khi trả lời câu hỏi tốt hay là có lợi hay không có lợi gì thì chúng ta tìm hiểu sơ qua một vài thống kê ha. Thì khoảng chừng năm 2011 đó, ở Hoa Kỳ thì cái phần trăm mà gia đình sống đa thế hệ, có nghĩa là hai hoặc là ba thế hệ đó, thì chỉ có 7% của dân số của Mỹ thôi. Nhưng mà đến năm 2021, là cách đây 3 năm, thì cái tỷ lệ đó gia tăng lên cỡ 25-26% đó anh Khôi Nguyên và quý vị. Thì chúng ta thấy nếu mà thì cái tỷ lệ gia đình sống đa thế hệ bắt đầu gia tăng rồi anh Khôi. Và trước đó thí dụ như là khoảng chừng 6-7 thập niên trước đó, thì cái vấn đề mà gia đình ở Hoa Kỳ sống đa thế hệ đó là chuyện bình thường, đó là chuyện mà được khuyến khích, mà người Mỹ hay là người dân chúng ta rất là tự hào về việc đó. Và chuyện gì đã xảy ra khi con số đó xuống trầm trọng như vậy, và nó ảnh hưởng đến trong cộng đồng của Việt Nam mình như thế nào, thì đây là chủ đề rất là thú vị đó, rất là hay để chúng ta được mở ra, được xem coi là chúng ta nên sống như thế nào là tốt nhất, và cũng tùy theo mỗi hoàn cảnh. Không thể nào trả lời là có nên hay là không. Nó cũng rất tùy hoàn cảnh. Ví dụ như là tôi làm nghề hiện tại giờ không có làm bên tư vấn về tâm thần, thì đi làm tuyên úy, có nghĩa là chăm sóc cho những người cao niên, những người mà cận tử. Thì có những trường hợp bệnh nặng quá, ông bà cụ bệnh nặng quá, cần vô một cái trung tâm có y tá, có bác sĩ, có những người bên y tế đó để hỗ trợ. Và con cái, con cháu nhà cũng phải đi học, đi làm, cho nên không có tập trung chăm sóc được. Thì bất đắc dĩ phải đưa ông bà cụ vô trong viện dưỡng lão, những cái nơi được chăm sóc tốt hơn. Còn chủ đề ngày hôm nay chắc là chúng ta đang hướng đa số là khi ông bà vẫn còn mạnh khỏe, không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tức là chúng ta chỉ muốn nói về trường hợp là đối với những người chuẩn bị về hưu, vẫn còn mạnh khỏe, hoặc là những người vừa mới về hưu và đang có cái thời gian rất là rảnh rỗi, hoặc là họ đang suy nghĩ về cái hướng đi sắp tới sau khi quyết định nghỉ hưu. Mà mục sư ở đây, mục sư có nói về vấn đề thống kê đó, thì cá nhân Khôi Nguyên đó thì cũng nghe những cái cụ hoặc là những người cao niên đó, họ đưa ra những cái câu trả lời. Thì mình thấy đó là có hai trường phái. Đối với những người qua đây lâu đó thì họ ủng hộ cái việc là không nên ở chung với con cái, với nhiều lý do lắm thì chúng ta sẽ nói sau. Còn đối với những người mà qua đây khoảng 10, 20 năm đó thì lại ủng hộ cái đường đi là ở chung với con cái, cũng có nhiều lý do giải thích. Như vậy thì dạ vâng. Như vậy thì thưa mục sư đó, thì tại sao, trước hết chúng ta nói là tại sao lại có cái sự khác biệt, cũng là người Việt với nhau, nhưng mà cái suy nghĩ của những người qua đây lâu năm lại khác hơn so với những người qua đây khoảng 10 đến 20 năm, thưa mục sư?
Cái lý do đầu tiên mình nghĩ đó là do cái văn hóa, anh Khôi Nguyên. Thí dụ như là người Việt chúng ta qua đây lâu rồi đó, thì chúng ta bắt nhập vô trong cái văn hóa của Hoa Kỳ bao nhiêu năm rồi. Nó khác với lại văn hóa người Việt ở bên Việt Nam. Người Việt ở bên Việt Nam thì sống với ông bà, đó là chuyện bình thường. Bên đây nếu mà nói là mà ông bà theo cái lứa tuổi mà sắp về hưu hay là mới về hưu, có nghĩa là cũng đã một thời gian sống độc lập, là người trung niên, phải không? Làm cha, làm mẹ, làm con, phải không anh Khôi Nguyên? Cho nên là đặt cái vị trí mình vào trong cái tình trạng của con và cháu của mình, và nghĩ rằng, tôi nghĩ thôi, đó là chắc ông bà nghĩ rằng mình sẽ mang cái phiền đến cho con, đến cho cháu, mất cái sự tự do cho con, cho cháu, thôi để cho tụi nó được tự do đi. Tôi nghĩ cái đó là cái lý do nó là như vậy đó. Còn bên Việt Nam, những người mà mới sang, như anh nói là 10 năm, dưới 10 năm hay trung bình đó, thì họ nghĩ rằng, mình ở riêng thì mình lại quá cô đơn, tại vì không có ngôn ngữ, phải không? Trong khi đó, những người mà về hưu, mà qua đây mấy chục năm rồi, thì họ tự lập được mà, lái xe được nè, nói tiếng Anh được nè, có tài chính tự do nè, thì đâu có cần con cháu như là những người cao niên mà mới từ Việt Nam qua, nhiều cái lệ thuộc lắm. Bây giờ ở một mình ở bên ngoài rất là cô đơn, cho dù là con cháu có cho tiền ở apartment đi nữa thì cũng không có ngôn ngữ, cũng không biết ai, cũng không không có sự hỗ trợ về tinh thần. Tôi nghĩ nó là chung chung nó là vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư Hoàng Minh Trung. Thưa quý vị, thì trong chương trình này, nếu mà quý vị muốn gọi vào để đóng góp hoặc là chia sẻ cái câu chuyện của mình, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi xin mời ạ. Thưa cô ơi, cô tắt hẳn cái radio giùm tụi cháu đi ạ. Tụi cháu nghe vang lắm ạ.
Thì tôi tên là Châu. Tôi qua đây cũng được khoảng hơn 25 năm. Thì tôi có vừa retire thôi, thì tôi có ý kiến là về già nếu mình có điều kiện thì mình nên ở riêng. Dù là người chồng hay là người vợ mất, mình vẫn có thể sống một mình nếu mình có điều kiện. Có nhà sẵn hoặc là có điều kiện để mà mua một căn nhà nhỏ thì nên ở riêng tốt hơn. những người ở Việt Nam lâu á, người lớn tuổi thì cứ nghĩ rằng là ở chung để có con cái kế bên săn sóc. Nhưng mà thực tế ở bên Mỹ, con mình nó không có săn sóc được mình đâu. Nó mắc lo đi làm. Thành thử ở riêng là điều tốt hơn hết. Con chỉ có ý kiến như vậy thôi ạ. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, thưa cô, thì nếu như vậy theo cô, tại vì có những người họ đủ điều kiện. Họ có thể lái xe, họ tiếng Anh cũng ok, họ cũng có thể mua nhà. Nhưng mà họ lại nghĩ rằng là nếu mà mình ở chung, mình có thể giúp được cho con cháu của mình chị. Tại vì chúng tôi không nói những người quá yếu, quá là có thể họ lo ngại rằng là mình sẽ là một gánh nặng cho con mình. Nên họ không muốn như vậy. Nhưng mà đối với những người mới chuẩn bị chớm nghỉ hưu hoặc là vừa mới nghỉ hưu, họ nghĩ rằng họ vẫn còn có hữu dụng giúp cho gia đình, giúp cho con cái của mình hoặc là giúp cho cháu của mình. Trong những lúc nó đi làm, như vậy thì tại sao lại không ở chung với con cái?
Là tại vì như vậy, lúc đó, như cái hiện tại cái hoàn cảnh của tôi lúc còn trẻ, tôi vẫn có thể vừa trông con vừa đi làm được. Thì khi về retire rồi đó, thì tôi phải có thời gian nghỉ ngơi. Con cái, khi mà nó lập gia đình, nó sinh con, thì cái trách nhiệm của nó là phải lo cho con. Tại sao hồi xưa đó, tôi có thể làm được mà bây giờ con tôi nó không thể làm được. Thành thử khi đi thai rồi á, tôi chỉ có bổn phận là tự thách khe mình, lo cho mình được là điều tốt hơn hết. Không phải là tôi có ý tưởng xấu, tôi không giúp đỡ con tôi trong việc trông cháu, nhưng mà tôi nghĩ rằng á, cái đó là trách nhiệm của hai vợ chồng nó, chứ không phải là trách nhiệm của tôi nữa. Mà đứa con nếu nó biết suy nghĩ, nó sẽ không bao giờ nó làm phiền cha mẹ nó. Khi cha mẹ nó đã về già, mà đáng tuổi thì đúng cái tuổi thì thai rồi, cái thời gian đó để tôi sống, đâu có còn được bao lâu. Lúc đó cái thời gian tôi sống có thể tính từng năm, từng tháng, dù rằng là đang khỏe mạnh. Nếu đứa con biết thương cha mẹ, không bao giờ bắt cha mẹ giữ cháu. Mình có đủ khả năng sanh con, thì lúc đó mình phải có sự nghiệp và mình phải có khả năng lo. Và mình sinh con trong cái khả năng của mình, không bao giờ làm phiền đến cha mẹ. Chứ nếu cha mẹ mà ở giữ chung, mà giữ cháu này nọ đó, thứ nhất á, vừa rất là cực, không có thời gian nghỉ ngơi. Và thứ hai nữa là sẽ có chuyện xích mích. Thì bây giờ cứ nghĩ đi, nếu mà một cái sống chén anh để đó, thế nào nó cũng phải khua, ở chung thế nào cũng có vấn đề. Thành ra tốt hơn hết, nếu có điều kiện ở gần con thì con cái cuối tuần hoặc là thỉnh thoảng một tháng cũng được, nó về nó thăm mình. Còn cái chuyện mà mình bệnh hoạn này nọ đó thì chỉ cần đưa vô bệnh viện, nó cũng không có thời gian săn sóc mình đâu nếu mà mình ở chung. Ý kiến của tôi là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Thì không biết mục sư có ý kiến gì. Tại vì cô này đó thì cổ muốn rằng là khi mà về hưu hoặc là cổ có thời gian hơn để mà chăm sóc cho chính mình. Cũng tại vì là không biết rằng là mình còn bao lâu để mà có thể sống cùng với con với cháu. Thành ra là muốn dành thời gian nhiều hơn cho chính mình. Đây cũng là một cái xu hướng mà nhiều người suy nghĩ đến khi mà họ quyết định về hưu và không ở với con cái đó, thưa mục sư.
Dạ, như hồi nãy tôi có đề cập đến đầu tiên đó là tâm lý của ông bà đó. Thì nó mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cái trường hợp, nhưng mà nói cái trường hợp lý tưởng đó, bên xã hội học và bên tâm lý đó, thì một gia đình mà có thể sống lành mạnh đa thế hệ đó, là gia đình đó sẽ thành đạt nhất, sẽ sức khỏe được tốt nhất, và ngay cả nói về tài chính là sẽ được giàu nhất. Với những yếu tố gì, chi tiêu bớt nè, có người phụ giúp nè, nhưng mà với một cái điều kiện, và như cô Châu thì phải không, tên cô là
dạ đúng ạ,
tên Châu. Là với điều kiện là chúng ta phải có những cái ranh giới lành mạnh, thì có lẽ là đi vào sâu hơn trong chương trình, chúng ta sẽ đề cập ngoài cái lợi cái hại, chúng ta sẽ đề cập về những cái phương pháp gì đó có thể có để giữ được cái mối quan hệ đa thế hệ được tốt nhất, phải không anh Khôi Nguyên hả?
Dạ vâng, cái đó là cái cách tốt nhất, nhưng mà tại vì đối với nhiều người đó thì họ, mỗi một người thì họ bảo vệ cái quan điểm của mình. Thì ở đây thì chắc rằng là phải nhờ mục sư để nói rõ hơn rằng là cái lợi như mục sư nói, nếu mà ở chung ba thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ chẳng hạn, thì bên cạnh tại sao lại nói rằng là cái vấn đề có lợi về vấn đề sức khỏe, có lợi về vấn đề tài chánh, mà cái giới hạn là cái gì, thưa mục sư?
Rồi để mình nói thêm về về cái đây là cái nghiên cứu bên khoa học nha, bên y tế, là người ta đã chứng minh ra được, làm một cái cuộc nghiên cứu rất là lâu dài, cả trên 10 năm đó. Thì nghiên cứu cho thấy rằng những người cao niên mà sống cô lập đó, thì cái sức khỏe của họ tương đương với một người hút thuốc một ngày 15 điếu. Có nghĩa là sẽ chết sớm thôi. Và cái sức khỏe nó không có chất lượng. Và những đứa trẻ mà không có những người bên cạnh cho nó thêm tình yêu thương, mà nó sống cô lập đó, thì nghiên cứu hơn 20 năm cho thấy là sau 20 năm nghiên cứu những đứa đó thì thấy là cái sức khỏe của nó, cái sức đề kháng của nó thấp hơn những đứa trẻ trong gia đình có đa thế hệ, có những người thân quen khác. Cái đó cho chúng ta thấy là về mặt sức khỏe và tinh thần nó cũng ảnh hưởng, chưa nói đến giúp đỡ rất nhiều về tài chánh. Những cái chuyện mà sức mẻ với nhau đó, thì cái đó tôi thấy là nó liên quan tới cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta, cái kỹ năng, cái gọi là cái nghệ thuật sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta để cái tôi mình lên, nhiều khi chúng ta không hiểu văn hóa, nhiều khi chúng ta không có đủ cái kỹ năng để chúng ta biết cái ranh giới, cái nào là trách nhiệm của ông bà, cái nào không phải trách nhiệm của ông bà mà là trách nhiệm của con cái. Ví dụ như là cô Châu mới nãy có đề cập tới là mấy đứa nó đủ sức có con thì nó sẽ đủ sức chăm sóc. Tôi nói thật sự là trong tình trạng của tôi, lúc mà tôi đi có hai đứa con là tôi ở rất xa với lại gia đình, cho nên là vợ sanh hai đứa mổ nữa, cho nên là đúng vừa đi học hai cái bằng thạc sĩ master mà vừa phải ru con, vừa phải học tiếng tiếng Do Thái, tiếng La Mã, vừa viết luận án vân vân, thì chúng tôi cũng vượt qua đó, nhưng mà rất là vất vả, và chúng tôi ao ước được ở gần với lại bên nội bên ngoại gì đó, có thể cho chúng tôi một vài giờ chúng tôi hít thở để chúng tôi ngủ thôi. Thì nếu chúng ta tận dụng được tất cả những cái sức lực, cái tài nguyên, cái tài chánh của nhau, đó là lý tưởng nhất đó, thưa quý vị và anh Khôi Nguyên. Còn một vài trường hợp mà chúng ta không có thể nào ở chung được thì cái đó đáng tiếc, và chúng ta phải học chấp nhận thôi. Còn nếu mà chương trình chúng ta đang nói về hướng tích cực để làm sao thay đổi được, làm sao có được cái mức sống, cái chất lượng sống tốt nhất, thì chúng ta có những cái cách, nếu chúng ta cho phép chúng ta thay đổi, chúng ta học hỏi, thì cái đó tốt nhất cho cả ba thế hệ, hai thế hệ, chứ không phải là chỉ có người con có cháu không đâu, mà cả ông bà cũng có cái lợi, như là chúng ta vừa mới nói về sức khỏe.
Dạ vâng, thưa mục sư, thì đối với nhiều quý vị đó, thì thật ra trong tâm tâm họ, họ mong muốn là được sống gần con, gần cháu, tại vì ai cũng thương con, ai cũng thương cháu hết, chứ không phải là không thương. Nhưng mà họ nói rằng là tại vì thứ nhất đó là tụi nó sống bên này, tụi nó ảnh hưởng văn hóa bên này. Thành ra đó, nhiều khi nghĩ tới, nhiều khi có những hành động nó làm mình tủi thân, mình buồn. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là nhiều khi đó có những cái việc nó lại không nghe lời mình. Nó nghe lời vợ hoặc là nghe lời chồng. Rồi có những cái cách mình dạy nó không sao, tới lúc mình dạy cháu thì nó lại la, nó lại không chịu, hoặc là nó thậm chí có những cái việc là nó, mà nhiều người quen gọi cái từ Việt Nam mình gọi là mất dạy đó. Cái đó là cái nhiều người cũng than thở. Như vậy thì khi mà sống chung đó, như mục sư trình bày là có những cái lợi, thì phải chăng đó là những cái bất lợi mà những bậc cao niên thường nghĩ đến khi mà cái tuổi về hưu, để mà quyết định xem có nên sống chung với con, với cháu hay không, thưa mục sư?
Dạ, những cái bất lợi đó là có thể là chúng ta mất cái riêng tư, phải không? À, tại vì không phải nhà nào cũng đủ phòng, đủ cái không gian rộng rãi, ồn ào, rồi nhiều việc cần phải lo, những cái bất lợi đó. Nhưng mà mình nghĩ là những cái sự xung đột á, hay là mất lòng á, nó xuất phát từ cái việc mà chúng ta không có ngồi xuống để nói trước với nhau những cái kỳ vọng của nhau, nói trước cho nhau những cái mong muốn của mình, nói trước chia sẻ với nhau những cái cách sống của mình. Nếu mà cả đôi bên mà hiểu được cái tâm lý này đó, thì nó sẽ tránh rất nhiều mâu thuẫn, anh Khôn Nguyên và quý vị. Chúng ta có nên đưa ra một vài ví dụ cụ thể nó làm sao không? Vẽ ra cái bức tranh,
dạ vâng.
Nếu mà chúng ta làm đúng nó là như thế nào? Ví dụ như bây giờ, rồi hình dung anh Khôi Nguyên 20 năm sau nha, tới tuổi về hưu nha. Hai tuổi về hưu rồi, hai cháu nó có gia đình, rồi một cháu nó có con, rồi hai ông bà đi đến thăm, thì bây giờ muốn quyết định ở thì sao? Thì lúc đó vợ chồng anh Khôi Nguyên phải ngồi xuống với lại hai vợ chồng của đứa con, nói là ba mẹ nghĩ nó là như vậy đó, tới nhà con ở để hỗ trợ cho tụi con. Tụi con có thích không? Tụi con có thích cái ý kiến này hay không? Và cho là hai vợ chồng của cháu nhà anh Khôi Nguyên chịu đi ha. Thì cái bước kế tiếp đó là cái gì? Bước kế tiếp đó là cái gì? Đó là thì ba mẹ tới đây ở, thì tụi con muốn ba mẹ ở như thế nào? Và ba mẹ cũng có một vài điều muốn gửi đến tụi con, cách mà ba mẹ muốn sống. Thì anh Khôn Nguyên và thưa quý vị có đồng ý là những cái mâu thuẫn, những cái xích mích nó đều đến từ cái chúng ta không ngồi trên bàn chúng ta nói trước không? Để khi mà cái sự việc nó xảy ra đó, chúng ta lại nghi ngờ nhau, chúng ta lại hiểu lầm nhau, và có những trường hợp đó là không có nói chuyện. Có những cái văn hóa trong gia đình là cứ ngấm ngầm, rồi xong cái lại thất vọng, rồi dẫn đến cay đắng, rồi một ngày nào bùng nổ, rồi lớn chuyện, không có nhìn mặt nhau nữa. Đó là do chúng ta không có để lên hết trên bàn, không có chia sẻ hết những cái kỳ vọng, những cái mong muốn, những cái cách sống khác biệt của nhau. Và có một cái trong cái tư vấn tâm lý mà tôi gặp á, thì tôi cũng thấy là tuy là chúng ta đã từng làm cha làm mẹ ha, anh Khôi Nguyên bây giờ anh chị đang làm cha làm mẹ, nhưng tới khi mà chúng ta làm ông làm bà đó, chúng ta 20 năm sau đó anh Khôi Nguyên với lại chị Ngọc cũng phải học lại để làm ông làm bà, tại vì nó khác cái vai trò làm cha làm mẹ. Anh Khôi Nguyên đồng ý không? Nó có một cái vị trí khác, nó có một cái ranh giới khác. Thì ông bà đóng cái vai trò người cha người mẹ mà đứa nhỏ luôn mong muốn. Lý do tại sao? Tại vì ông bà chịu, ông bà có những cái mà nó không có đòi hỏi được từ cha mẹ của nó, cho nên nó có những cái mà con nít nó sung sướng lắm. Đồng thời ông người ta có một cái câu nói vậy, là anh Thu và thưa quý vị, là ông bà rất thích làm cha mẹ vì ông bà không có phải cực khổ như là cha mẹ. Có nghĩa là có những người người ta đã vất vả lúc mà làm cha làm mẹ, đã thiếu thốn về kiến thức, thiếu thốn về kinh nghiệm, thì khi được làm ông bà rút ra cái kinh nghiệm mình đã từng làm sai cái gì và mình đền bù lại cho đứa cháu. Nhưng mà cái nó đòi hỏi cái sự học hỏi Khôn Nguyên và thưa quý vị, chứ nó không có phải là chúng ta đóng vai vế, chúng ta mang vai vế ra chúng ta áp đặt ở trên con trên cháu, hoặc là ngược lại con các cháu thấy mình có bằng cấp, thấy mình làm việc nhiều tiền hơn, là áp đặt rồi trên cái tuổi tác của ông bà, như vậy cũng không có giữ được cái mối quan hệ tốt. Cho nên là theo tôi thì cái lý tưởng nhất là nếu mà chúng ta có thể ngồi lại được với nhau và trao đổi sự khác biệt, và trao đổi cái ranh giới đó và nhận thì tốt lắm luôn đó. nhiều cái lợi lắm cho cả mấy thế hệ luôn. Dạ.
Nhưng mà thưa mục sư, tại vì nhiều người nói rằng là khi mà ngồi xuống với nhau đó, họ không tưởng tượng ra được tất cả các ngóc ngách, các vấn đề phải đối mặt khi mà sống chung với nhau. Nhiều bậc phụ, nhiều bậc cao niên đó cứ nghĩ rằng là đơn giản thôi, thì con cái muốn làm sao thì mình chịu vậy được rồi, đâu gì đâu. Thành ra khi mà ngồi xuống nói chuyện với nhau cứ nói tụi con làm sao cũng được, tụi con muốn sao cũng được. Nhưng mà khi mà đụng chuyện đó thì lại là khi mà có chuyện xảy ra đó thì lại
không phải
như thế này, tại sao lại như thế này, tại sao lại thế kia, rồi xong rồi lúc đó cái con cái nó không chịu, thành ra cái ấm ức cái tuổi thân, cái nói rằng là bây giờ tụi nó coi thường mình, thấy mình già rồi tụi nó coi thường mình, nó không nghe lời mình nữa. Cái đó là cái vấn đề mà nhiều bậc cao niên vấp phải khi mà ở chung với con cái đó, thưa mục sư.
Có câu nói, người Việt mình có câu nói trước mất làm trước được làm sau, phải không anh Khôn Nguyên và thưa quý vị. Cho nên tốt nhất là chúng ta để lên trên bàn hết đi, tại vì nếu không thì không có thể nào mà tránh được cái sự mâu thuẫn. Còn anh Khôn Nguyên mới nãy có nói là dù cho có nói trước đi nữa thì cũng có những điều mà không đề cập tới và nó sẽ xảy ra. Tôi đồng ý cái đó. Nhưng mà nếu chúng giải quyết vấn đề trước đó thì cho dù vấn đề nó là cái gì cũng có cách hết, anh Khôn Nguyên. Ví dụ như là nếu chúng ta để lên trên bàn, chúng ta nói là ba mẹ và con có quyền trong lúc chúng ta ở với nhau, chúng ta thẳng thắn nói những gì chúng ta suy nghĩ và chúng ta cảm giác. Chúng ta không biết cảm giác cái gì, chúng ta không biết sự việc nó là gì, nhưng nếu chúng ta thỏa thuận để rồi chúng ta đàm phán, để rồi chúng ta thương lượng, để rồi chúng ta trao đổi, thì khi nó xảy ra chúng ta đã có cái kế hoạch đó rồi. Còn nếu mà chúng ta chưa nói cái đó thì chúng ta giữ kín trong lòng, chúng ta nghi ngờ hoặc là chúng ta than trách rồi chỉ trích nhau, những cái mâu thuẫn nó ra từ cái đó. Rồi nói cái này thì nó hơi dễ đụng chạm, nhưng mà cái bản ngã của chúng ta nó đóng đò rất lớn ở trong vấn đề ngày hôm nay đó anh Khôn và thưa quý vị. Mỗi bên chúng ta chịu chấp nhận nhau ở mức độ nào, chịu thay đổi bản thân mình ở mức độ nào. Ví dụ như ông bà có thay đổi cái vai trò của mình không, hay mình lại mang cái vai trò của người cha người mẹ tới. Tôi nói một cái ví dụ chung, ví dụ như là việc nhà đi, thì ông bà thích phụ giúp làm việc nhà, thấy khi mà con cháu mấy người cháu mà vô bếp bắt đầu nấu đồ ăn rồi rửa chén mà làm dơ chén, rồi nhà bếp nó dơ giấy, rồi đồ ăn nó tùm lum hết á, thì ông bà lại xót ruột, thôi để ông bà làm ha, nhà cửa thôi để ông bà làm. Nhưng còn cái quan điểm của cha mẹ của các cháu là để có cái mục tiêu là để cho dạy cho các con mình có cái kỹ năng tự học, thì đương nhiên là 3-4 tuổi mà rửa chén thì nó phải vụng về, 8-9 tuổi mà nó nấu ăn thì nó đang thực tập cái kỹ năng để mà bếp cắt đồ rồi coi như là dọn dẹp, organize nêm nếm như thế nào, thì nó phải qua một cái quá trình rất là dài để mà học những kỹ năng sống đó. Mà ông bà thì có cái mục tiêu khác. Mục tiêu của ông bà là sao? Ngắn gọn, gọn gàng, sạch sẽ, mau mắn, phải không? Nhưng mỗi người có cái mục tiêu khác nhau, và khi mà cái mục tiêu đó nó cạnh với nhau thì nó dẫn đến sự xung đột và nó dẫn đến những cái mâu thuẫn ở trong gia đình thôi. Nhưng mà nói cuối cùng thì cả đôi bên đều yêu thương nhau, đều quan trọng là chúng ta phải biết trước những cái ranh giới cần phải có, nó là cái gì. Ok, về việc dạy dỗ con cái, ba mẹ nhường cái chỗ đó cho con ha, tới lúc mà con nó có làm sai cái gì đó, ba mẹ nói nhỏ nhẹ rồi ba mẹ nói cho con là cái người sẽ nói lại với lại con của con. Tại vì cái đứa nhỏ nó rất là mâu thuẫn, nếu mà nó làm sai cái gì đó mà ông bà cứ đè nó ra rồi la mắng nó hay chửi bới gì đó thì nó lại khinh thường cha mẹ nó. Cái này là bên tâm lý, nên nhiều khi ông bà không để ý đó. Tại vì cái người nào la nó, cái người nào lớn tiếng, nó tưởng đâu cái người đó là cái người có trách nhiệm dạy dỗ nó. Nhưng mà cái người mà có trách nhiệm dạy dỗ nó không phải là ông bà mà là cha mẹ nó. Ngay cả cái việc ví dụ như là lập ngay cả cái việc mà tái hôn đi, người cha dượng có tuổi tác, có vai trò làm cha dượng mà vẫn không nói được cái đứa con của người vợ mà phải đưa cho cái người vợ là người mẹ ruột có cái quyền để nói. Cho nên nếu mà chúng ta càng hiểu rõ cái vai trò của mình, vị trí của mình, cái ranh giới của mình thì cho gia đình thuận và mạnh lắm ạ. Còn mà nếu mà chúng ta không vượt qua được cái đó, chúng ta để cái bản ngã, để cái tôi mình lên, phải kiểm soát theo này. Khi xưa ba mẹ cũng nuôi con đến cũng thành công làm bác sĩ, kỹ sư, đáng lẽ ba mẹ không biết dạy đứa cháu sao? Nhưng nó không phải là cái việc đúng hay sai, nó là cái ranh giới. Chúng ta không có đi quá cái ranh giới của mình được nếu mà muốn giữ gìn cái mối quan hệ được tốt trong gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư Hoàng Minh Trung. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Khi gọi vào đó thì xin quý vị đó là kiên nhẫn, tại vì nhiều khi mục sư đang trình bày chúng tôi không thể ngắt ngang để mà bắt cuộc gọi của quý vị được, nên là quý vị thông cảm, cũng như rằng là khi gọi vào xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello, dạ xin chào mục sư và chào anh trên đài.
Dạ vâng, chào chị.
Chào quý vị khán giả trên đài. Em thì em nghĩ là có cái câu ông bà mình có cái câu gọi là xa mọi chân mà gần thì mọi miệng. Em không có em sinh ra thì ở bên Việt Nam nhưng mà cũng qua đây lâu rồi thì mình cũng thích ứng một chút xíu, nhưng mà em cũng vẫn gọi là giữ một cái khu cho của người Việt Nam mình. Thì em nghĩ theo ý của em là tốt hơn hết là mình có người lớn, ví dụ như gia đình em, mình tự coi. Thì ngày xưa khi mà em đi làm á, đứa nhỏ bỏ tiền, bỏ rất là nhiều tiền, bỏ mình trả cái tiền daycare mà mình trả gọi là mắc hơn những chỗ bình thường, nhưng mà qua 2 tuần là thấy nó không có được theo cái ý của mình, con về nó bệnh và nó không, nó sụp ký tùm lum hết, mà chưa kể là cái cách dạy dỗ nữa, ai giúp đỡ. Cho nên phải hai người phải tìm hai cái chóp mà gọi là mình chắc hơn với nhau, một người phải ở nhà coi con, người phải đi làm. Mình không nghĩ là mình bỏ tiền ra nhưng mà con mình không được theo ý mình muốn, nhưng mà nếu như có ông bà giúp đỡ mình là mình coi cháu cho mình yên tâm mình đi làm thì cái sự nghiệp của mình nó phát triển nó sẽ tốt hơn. Khi mà em lớn nên em cũng nghĩ là em sẽ trông cháu như vậy. Thì có những quý vị lớn tuổi thường ở bên Việt Nam thì khác, họ gọi là vì con vì cháu hơn, nhưng mà em thấy những cụ bên đây thì họ nghĩ là họ cực rồi để cho họ enjoy những cái lúc tuổi già. Em nghĩ ai cũng đúng hết, nhưng mà nếu mình gọi là sacrifice cho con và cháu của mình một hơn một tí nữa, gọi là mình hy sinh á cho con và cháu mình thêm một chút xíu nữa, thì con cháu mình rất là biết ơn cái sự hy sinh đó. Em thấy trong cái chỗ sở làm á, có cái cô đó, cô không phải là người Việt Nam, con của cổ lấy một người Việt Nam, nhưng mà bà nội thì nhất định không chịu coi cháu. Bà nội nói là bây giờ bà nội lớn tuổi rồi, mặc dù đâu bà ngoại lại lớn tuổi hơn bà ngoại bà nội, nhưng mà bà nội á là nói là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi chỉ tách kẹt con thôi, bây giờ cháu là chỉ đi tới khi mà sinh ra đi tới nhìn mặt cái rồi đi về thôi, chứ không tách kẹt. Nhưng mà cái cô người này không phải Việt Nam, cô sẵn sàng, tuy là cái tiền cô bỏ ra cô mướn một người khác á, không vì cô đi làm á, nhiều tiền bỏ ra mướn một người khác về thế kê cháu của cô, nhưng mà cô nói không, cô sẵn sàng cô retire sớm để ở nhà chỉ bồng cháu và chăm cháu không thôi, tại vì không ai chăm con cháu mình bằng mình hết. Cái ý nghĩ của cô như vậy, cho nên cô quyết định cô retire rất là sớm, cô mới có 62 tuổi là cô rồi nói là cô retire để cô ở nhà cô thế kê cháu. Thì em thấy nếu những người ông bà cha mẹ mà làm được như vậy thì rất là cảm ơn. Con cháu khi nó lớn lên nó sẽ thành đạt, và mình thấy là cái công của mình bỏ ra cho con mẹ, em chỉ nghĩ thế thôi. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Dạ, và chị sẽ là một người bà nội bà ngoại rất là tuyệt vời của các cháu. Chúc mừng các cháu tương lai của chị nhé.
Dạ cảm ơn chị một xin nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa mục sư, thì ở đây chúng ta nói về cái tôi, tại vì nó sẽ quyết định được xem rằng là cái va chạm, cái xích mích nó lớn đến mức nào. Tại vì có thể nó sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng mà có thể nó sẽ bùng phát thành một cái ngọn lửa rất là lớn. Như vậy thì Thưa mục sư, khi mà ở chung với nhau đó, chúng ta đưa ra những cái giới hạn, thì khi mà cái giới hạn đó nó bị đụng vào, chúng ta có nên nói thẳng với con cái hay không? Tại vì nhiều bậc phụ cao niên đó thì ngại, nói rằng là nhiều khi mình nói ra đó thì vợ chồng nó lục đục, rồi nhiều khi mình nói ra đó là nó lại cho mình nhiều chuyện, nó lại cho mình sau nhiều troublemaker vậy. Thành ra là họ không nói, nhưng mà không nói giữ ở đó đó, nó lại ấm ức. Như vậy, liệu chăng chúng ta có nên chia sẻ, có nên trình bày ra những cái mà chúng ta cảm thấy không vui, hoặc là những cái mà chúng ta mong muốn để mà được giải quyết trước khi nó lớn chuyện hơn hay không, thưa mục sư?
Chuyện của anh Khôn Nguyên vừa mới nói, nó là hai chiều, chứ nó không phải là chỉ có người cao niên có vấn đề, phải không ạ? Nhiều khi con cái cũng cũng tế nhị, rồi cũng lắng là thôi nói ra ba mẹ buồn, vậy vậy thôi mình bỏ qua, rồi mình cứ chờ đợi ba mẹ thay đổi. Nó cũng là hai chiều, phải không? Nó cũng là hai chiều. Nhưng mà trở lại, như nãy tôi có nói đó, là tốt nhất là đầu tiên trước khi dọn ngồi lên trên bàn, nói chuyện với nhau, càng nhiều càng tốt. Ai sẽ trả bill gì, ai sẽ không trả bill gì. Nhiều khi mình nói tới đó, mình nói tới tài chánh nó hơi tế nhị, cái mình thấy ủa sao kỳ quá ha, và vô ở rồi tại sao mình nói việc tài chánh, nó cũng sẽ đụng mà, nó cũng sẽ va chạm mà, đúng không? Rồi cách dạy con, cách nói chung là càng nói nhiều cho nhau biết thì càng tránh né được rất là nhiều việc. Và mình muốn tiếp tục cái sự chia sẻ của chị hồi nãy gọi vào, mình thấy tuyệt vời quá.
Dạ vâng. Nhưng mà trước chúng ta tiếp tục đó thì thưa mục sư, chúng ta có một vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời Linh Tiến ạ.
Xin
mời anh Linh Tiến ạ.
Chào mục sư, chào anh Khoa.
Dạ Khôi Nguyên ạ, mời anh ạ.
Chào Khôi Nguyên. Cái cách của chị người nãy thì nói chung là cũng đúng, nhưng mà theo quan niệm của mình đó, mình cũng có ba mẹ và cũng có gia đình, có hai cháu. Thì mình nghĩ là ba mẹ mình đã hy sinh rất là nhiều khi nuôi mình, và đến khi cái tuổi đề thai của ba mẹ thì tốt nhất nếu mình có điều kiện thì để ba mẹ nghỉ ngơi đi du lịch. Thế còn nếu mà bắt ba mẹ mà để phải nuôi giữ cháu, mình biết rằng là gia đình á, bà nội hay bà ngoại giữ cháu là điều tốt, nhưng như vậy thì cái thời gian nào còn lại cho ba mẹ của mình, cái này mình thấy hoàn toàn nó không hợp lý, là theo đó theo cá nhân của mình. Cho nên khi mà mình sinh hai đứa con, mình tuyệt đối mình không có để cho bên nội hay bên ngoại phải chăm sóc cháu, mà mình thuê người về nói chuyện với là cái người mình thuê. Nếu mình cảm thấy người đó không hợp lý thì mình có thể tìm người khác. Còn ba mẹ mình thì mình để cho ba mẹ mình nghỉ ngơi đi du lịch, hoặc là đi nhà thờ, hoặc là nhà chùa hay như thế nào đó, chứ còn mình không bao giờ để cho ba mẹ giữ con mình. Đó là theo cái ý kiến cá nhân của mình. Không thể bắt ba mẹ hết khổ cả cuộc đời lo cho mình, rồi bây giờ tức đến ngày cuối về hưu phải lo cho cháu mình nữa, thì ngày nào ba mẹ mình được thảnh thơi đấy.
Anh ơi,
dạ, cảm ơn anh.
Anh cho Khôi Nguyên hỏi một câu. Thí dụ nếu mà ông bà offer nói để ba má giúp tụi con coi con, thì anh có cho không?
Không, mình cũng không đồng ý luôn. Có thể là ba mẹ cuối tuần qua chơi cháu hay là thăm cháu chút xíu, chứ còn mà giữ con mình là tuyệt đối là mình không đồng ý.
Nhưng mà nếu như vậy làm cho hai bác gọi rằng là giận lẫy như sao? Tại vì nói bây giờ chẳng lẽ giờ coi con cũng không cho coi.
Tại vì giữa mình với ba mẹ đều là nó có một cái sợi dây gắn kết với nhau. Mình có thể là tâm sự nói là không phải là con không muốn ba mẹ giữ cháu, mà vì ba mẹ đã cực khổ lo cho tụi con rồi, thì bây giờ đến phiên tụi con phải trách nhiệm con với tụi con nữa, chứ không thể nào để cho ba mẹ là người trách nhiệm. Ba mẹ có thể rảnh rỗi, ba mẹ có thể đi chơi hay là nghỉ ngơi, hay là đi chùa, hay đi nhà thờ, đi làm những gì mà ba mẹ thích. Còn khả năng của mình có bao nhiêu tài chính để mà phụ giúp cho ba mẹ trong đó thì đó là tùy khả năng của mỗi gia đình. Nhưng đặc biệt là mình không bao giờ để con mình cho ba mẹ phải cực khổ chăm lo. Chỉ cái trường hợp khi nào mình đi công tác hay mình làm việc đó, mình cần ba mẹ khác hàng năm bảy bữa thì ok. Nhưng mà để mà trông cháu trong thời gian dài thì tuyệt đối là mình không đồng ý. Cả bên nội cũng vậy, bên ngoài cũng vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Thì nếu mà mình nói thẳng với hai bậc cha mẹ đó, thì chắc rằng là các ông bà cũng sẽ hiểu, nhưng mà có thể sẽ buồn chút đó, tại vì nói rằng là muốn gần gũi con cháu một chút mà nó cũng không cho. Thì chắc rằng là cũng sẽ hiểu cái điều đó thôi, cũng hiểu cái nỗi khó xử của mình à.
Thì mình có thể mình tâm sự, mình nói cho ba mẹ hiểu là không phải là mình không muốn cho ba mẹ gần cháu, mà là mình muốn là để cho ba mẹ nghỉ ngơi và tụi con có trách nhiệm với con cái của tụi con.
Dạ.
Chứ mình thấy có nhiều gia đình cứ bắt ba mẹ, nói thiệt, nói ra thì có gây đó nhiều người chạm trái, giống như ba mẹ là cái người ôn sinh, không công gì mà không hợp lý.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. Chúng tôi đang nghe đây, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Ô dạ chào, chào mục sư và chào anh Khôi Nguyên. Em Hùng đây.
Dạ vâng, chào anh Hùng ạ.
Ô dạ, theo em thì em lớn lên, em lớn lên thì em cái em học theo theo cách Mỹ, là khi mà tụi em lớn lên thì tụi em mới nói với cha mẹ rằng bây giờ cha mẹ giống như cái anh hồi vừa rồi đó, nói là bây giờ cha mẹ đã một thời nuôi con rồi, thì bây giờ khi tụi con có con cái thì tụi con sẽ take care lấy, và khi nào tụi con có đi vacation hoặc là có bận biểu gì mà con nhờ ba mẹ, thì nếu ba mẹ có giờ thì ba mẹ coi giùm con, còn nếu mà không thì tụi con tự động sẽ đi tìm người, bởi vì ba mẹ cũng có cái vacation riêng cho ba mẹ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi cái thế hệ mà mình coi con, cái thế hệ của em, thì em nghĩ là thế hệ của em là nó đi giữa là cái cũ, cái nền nuôi con cũ với nền nuôi con mới, thì có thể là chấp nhận cái cách của cha mẹ nuôi cháu được. Nhưng mà tới cái thời cháu của em sau này á, con của em sau này á, thì không thể nào chấp nhận được cái cách nuôi của ông bà nữa. Bởi vì nói chung là cái cách nuôi của em đi thì nó không thể phù hợp với cái thế hệ con cháu của em nữa. Khi mình nuôi như vậy á thì giữa hai cách coi con á nó rất là phiền phức với nhau, và đâm ra sự hiểu lầm, nó dễ gây ra sự hiểu lầm giữa ông bà và con cái đó. Nên em nghĩ khi cha mẹ có thương cháu cỡ nào thương thì tới thăm viếng nó là đủ, chứ đừng có muốn là nuôi luôn đứa cháu của mình. Bởi vì khi mình nuôi luôn đứa cháu của mình, nó có hai trường hợp. Thứ nhất á, là mình lấy đi cái trách nhiệm của người cha, người mẹ của nó. Bởi vì chỉ có cha mẹ mới nuôi con thật sự, mới yêu mến nó. Giả sử như có gỡ nó đi bé bê xích, thì khi đi về thì lúc đó mới hoàn toàn là mới lo cho nó được. Còn gỡ tới ông bà thì lúc đó là giao phó 100% cho ông bà. Là khi nào về nhà chỉ cho nó, chỉ cho nó ăn buổi tối rồi cho nó đi ngủ, mà thậm chí không cho nó ăn nữa. Ta tắm rửa cho nó xong là cho nó đi ngủ. Thì cái tình cảm ở đâu mà có, trừ chỉ có khi mà gửi cho bé basic, khi đem về thì lúc đó cả một ngày mình làm việc, mình quằn quặt, mình về mình chỉ còn thời gian ngắn ngủi với con cái, lúc đó cha mẹ mới chịu spend time cho con cái, thì lúc đó mới build up được cái tình cảm của người cha người mẹ đối với con cái. Còn em thấy có nhiều ông bà rất là ham thương cháu đến nỗi mà phải mua nhà tới bên kế nhà con luôn để mà coi cho cháu. Thật sự cái đó là em khuyên là không nên. Mình sống ở Mỹ rồi chứ không phải còn ở như ở Việt Nam. Mình có thời gian, tại sao mình không ông bà lớn tuổi, tại sao ông bà không lo vun đắp cái tình nghĩa còn lại trong những chuỗi ngày còn lại, đi đây đi đó hai người, có những cái thời gian riêng cho hai người. Chứ không lẽ bây giờ người ông thích nuôi cháu, người bà không thích. Bây giờ không lẽ ông đi chạy nuôi cháu và bà ở nhà ông mình, lúc đó cái tình nghĩa nó sẽ phôi phai đi. Nên em nghĩ cái điều quan trọng nhất đối với em là em không chấp nhận là gửi con cho cha mẹ để nuôi cháu, bởi vì cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của em chứ không phải trách nhiệm của ông bà. Nên em nghĩ là em chỉ cầu mong cho tất cả các cha mẹ của em và những người mà bằng tuổi với em và những người nhỏ tuổi hơn em hiểu được cái điều này. Con mình take care được bao nhiêu thì mình hết khả năng của mình. Còn những trường hợp bất đắc dĩ mình đi vacation, hoặc không phải đi vacation, chứ sử như mình đi chạy ra chợ emergency hay cái gì đó, mình đem ra ông bà mình gửi, cái đó là ok, không sao hết. Cái đó là ý kiến của em. Dạ vâng,
cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi vẫn còn một quý vị đang chờ trên đường dây, chúng tôi xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng, quý vị, chúng tôi mời một quý vị ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây.
Alo, dạ, em chỉ muốn update thêm một chút xíu thôi ạ. Em chỉ muốn nói là cho quý vị lớn tuổi, các ông, các bà là cháu bé, tất cả những cháu bé, cái tình cảm mà cái mối liên hệ giữa ông bà và con cháu, những đứa trẻ nào mà nó sống chung, nó không phải là giống như là xi măng mình đổ cái là nó dính liền đâu. Nó phải chết một thời gian nó mới dính. Nếu như mà mình chịu bỏ thời gian với nó thì nó mới nói gọi là nó có phục mình và nó thương mình và nó tới thăm mình khi mà mình lớn tuổi. Chứ còn nếu mà mình chỉ có nhìn nó tới ngày lễ Tết mới tới gặp thôi á, em bảo đảm quý vị luôn, cái đứa cháu nó sẽ không bao giờ treat quý vị above and beyond giống như những cái người ông bà mà take care cháu mà mỗi ngày. Thì mình không thể nào mình require cha mẹ mình mà làm cho mình hết được, nhưng mà at least mình, cái người ông bà spend some time weekend đi chơi với cháu hay là nói chuyện với nó. Con nít lạ lắm, nó chưa chắc nó nghe cha mẹ bằng ông bà đâu, em nghĩ là như vậy. Và hơn hết nữa, quý vị ơi, bây giờ là cái thời đại mới rồi, không phải là tất cả những người trẻ bây giờ họ sẽ quyết định họ có con đâu. 38% là họ không muốn có con, cho nên các ông bà mà có cháu là rất là mừng rồi.
Dạ vâng.
Em chỉ nói vậy thôi.
Dạ vâng, nói chủ đề đó cũng thú vị lắm đó. Cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Và cảm ơn rất nhiều.
Và mình thấy chị có cái tầm nhìn rất là tích cực đó. Và mình thấy là dường như là mình có nghe một vài vị gọi vào và giống như là có cái tinh thần bảo vệ cho ông bà, thì mình thấy là cái đó là cái tình nghĩa rất tốt làm người con của quý vị. Nhưng mà trong cái chương trình này mình muốn nói là dường như mình cũng chưa có định nghĩa cái vai trò của ông bà nữa. Thì theo các vị mà vừa mới gọi đó, thì xem giống như ông bà là Oxin vậy đó, có người cũng đặt cái tên đó. Đó là không phải là vai trò của ông bà, mà chúng tôi, bản thân cá nhân tôi đang muốn nói tới cái vai trò ở trong cái chương trình này. Cho nên là có lẽ là anh Khôi Nguyên, có lẽ mình phải nên định nghĩa nó đi ha, vẽ nó ra. Vậy thì cái vai trò, cái ranh giới của ông bà ở trong một cái gia đình mà đa thế hệ nó là cái gì, để cho chúng ta không có thấy quá tải cho ông bà và chúng ta vẫn có thể giữ được cái mối quan hệ lành mạnh ở trong gia đình.
Dạ vâng, đó là cái ý lý tưởng nhất, nhưng mà chắc là chúng ta phải chia sẻ thử xem cái giới hạn nào để cho ông bà cũng như cha mẹ không có phải rằng là đụng vào cái giới hạn đó để mà gây ra những cái bất hòa. Tại vì từ nãy giờ không biết mục sư có để ý không, thấy rằng là những người hình như rằng là khá trẻ, không phải là các bậc cao niên, nhưng mà những người trẻ gọi vào là thường đưa ra cái ý kiến để mà bảo vệ ông bà, tức là muốn tới trong những ngày cuối đời này thì ông bà cứ enjoy cho cái cuộc sống của mình, không có muốn đụng tới, không có muốn lo lắng tới. Nhưng mà liệu chăng đó có phải là cái mong muốn của ông bà không? Chưa chắc. Tại vì có những ông bà, có những ông bà lại muốn dành những cái giây phút cuối cuộc đời này để gần con, gần cháu. Đó là cái mong muốn của những người cao niên, thưa mục sư.
Thật ra cái độ tuổi mà từ 55 trở lên á, chắc chắn là 62, 63, 64 tuổi đổ lên, thì cái độ tuổi đó mong quý bà anh chị em chúng ta để ý, đó là tuổi di sản. Tuổi đó không phải là cái tuổi gây dựng sự nghiệp, để dành tiền về hưu hay gì, mà cái tuổi di sản. Mà khi không có một cái tuổi nào, tôi đang nói về cái trường hợp là 80-20, có nghĩa là 80% đa số đó, và nếu mà sống đủ ở bên Mỹ này, ví dụ vậy, thì cái tuổi đó là cái tuổi di sản và cái tuổi giàu nhất về tài chính cũng như là kinh nghiệm sống. Mà cái tuổi di sản đó, cái niềm vui của cái người lứa tuổi đó là truyền lại tài sản, truyền lại kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống cũng là tài sản, cũng là cái sự giàu có của một cái người ở độ tuổi đó. Cho nên cái niềm vui của họ khi họ dành thời gian cho con, cho cháu, cái niềm vui của họ khi họ tặng quà. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc mẹ của tôi, tại sao mà cứ cho cháu nó tiền bạc, rồi lễ, rồi sinh nhật, rồi cứ tìm cái cơ hội để mà cho các cháu tiền. Ban đầu thì tôi ngăn cản mạnh mẽ lắm, nhưng mà rồi tôi thấy là cái đó giống như anh Khôi Nguyên nói đó, cái đó là cái niềm vui của bà. Cái niềm vui của bà, miễn sao là tôi làm cha của các cháu, tôi phải có trách nhiệm là các cháu biết ơn bà, các cháu sử dụng cái đó cho cái việc gì nó chính đáng, và các cháu không có phải đòi hỏi ông bà. Cái đó là cái trách nhiệm của người bố. Còn cái ông bà là cái tuổi di sản, có rất nhiều để lại cho cho con và cho cháu, miễn sao chúng ta có cái ranh giới như là hai vị có gọi vô có vẻ như là bình phục trong bà đó. Tôi đồng ý hết hoàn toàn. Không thể nào bắt ông bà thức khuya ru con cho con bú, không thể nào bắt ông bà trong lúc con đi học ở nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn như ô xin. Tôi đồng ý hết tất cả những điều đó. Cái đó không phải là cái mà chúng ta đang nói bắt buộc ông bà phải làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái gì, cái nhu cầu gì mà ông bà có thể thỏa đáp được, hỗ trợ được, để cho giúp, tôi thích cái ý kiến của cái chị mới nãy gọi hai lần đó, để cho cặp vợ chồng đó, gia đình trẻ đó vững mạnh một thời gian. Thực ra khi mà đứa trẻ nó hơn 6 tuổi đó thì nó sẽ vững lắm. Chúng ta có biết là 7 năm đầu tiên của một đứa trẻ đó, anh Khôi Nguyên và thưa quý vị, nó tạo nên một cái tính cách của một con người không ạ? 7 năm đầu tiên tạo nên một tính cách của một con người. Ví dụ như cặp vợ chồng chúng tôi là chúng tôi quyết định 7 năm đầu tiên của hai đứa nhỏ là vợ tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc về việc chăm sóc. Cho nên là chúng tôi phải trả một cái giá về mặt tài chính, không có được như bạn bè, không được như mọi người. Nhưng mà chúng tôi biết được là 7 năm đầu tiên để cho dạy cho các cháu nó được vững chắc về cái cá tính của nó đó, về đạo đức, về đạo niềm tin vân vân. Thì ông bà giúp được trong thời gian mà 6 năm, 7 năm đầu tiên đó, thì là những năm khó khăn nhất của cha mẹ trẻ. Sau đó rồi chúng ta có thể giảng ra, và nó có nhiều cái cách giúp lắm. Chúng tôi không có phải nói là phải chăm sóc như là 24/24, như vậy là ngược đãi ông bà rồi. Như vậy là không có công bằng cho ông bà rồi. Và cái niềm vui mà của ông bà, tôi đồng ý như anh Khôn Nguyên nói đó, nhiều khi chúng ta, đó khoa học đã chứng minh, hồi nãy tôi đưa thống kê rồi đó, cái người cao niên mà ở chung với người, với những thế hệ khác đó, họ sống thọ hơn quý ba anh chị em. Chứng minh rồi, mới thứ bảy tuần vừa rồi thôi, tôi dẫn 6 người thanh niên ở trong hội thánh chúng tôi đi thăm 7 người cao niên, bệnh nhân cao niên, trong đó có 1, 2, 4 người Việt Nam. 80 chỗ lên, có một bà là 98 tuổi ở trong viện dưỡng lão, bà ngồi xe lăn. Khi mấy đứa nhỏ vô, bà thích lắm, các ông bà thích lắm. Người nhà của một trong 4 người Việt Nam đó nói, mục sư ơi, mục sư cứ dẫn các thanh niên, thiếu niên tới đây, mỗi tuần cũng được nữa. Mà quý vị muốn ăn phở, muốn ăn cái gì cho tôi biết trước, tôi sẽ nấu. Tại vì ông cụ mỗi lúc mà mục sư đưa cho mấy bé này, dẫn mấy bé tới thăm ông cụ là thấy khỏe ra, thấy ăn được ngon hơn, thấy cười được ngon hơn. Thưa quý vị, cả lời, cả thế hệ nào cũng có lợi hết á. Quan trọng là chúng ta phải biết cách thôi. Nếu mà có cách ngồi xuống để mà bày tỏ, ngồi xuống để cho nhau biết, để và biết cái giới hạn của mình, cái ranh giới của mình là cái gì, và những điều tốt mình có thể chia sẻ với nhau là tuyệt vời nhất, thưa quý vị.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với mục sư rằng là các ông bà cha mẹ cũng muốn gần con cháu của mình, nhưng mà phải có cái ranh giới để đôi bên đều cảm thấy hài lòng với cái sự cống hiến, với cái sự đóng góp cho cái gia đình chung đó. Nhưng mà chúng ta còn khoảng 5 phút, như vậy thì mời mục sư chia sẻ cái cách để mà quý cụ cao niên có thể dung hòa với cuộc sống của những người trẻ và với cái cách để mà đóng góp cho gia đình, cho con, cho cháu mình có cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp hơn. Thưa mục sư.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên cho phép tôi chia sẻ một vài lời khuyên, phương cách mà tôi nghĩ là sẽ tạo cho cái mối quan hệ của gia đình đa thế hệ của chúng ta rất là mạnh mẽ và lành mạnh. Điều đầu tiên là tôi nhắc lại là chúng ta phải ngồi xuống, đặt lên hết trên bàn. Đừng có nghĩ là trong cái thời gian đó chúng ta không ưa nhau hay là không tôn trọng nhau, mà chúng ta đưa ra hết những tình huống, đưa ra hết những cái kỳ vọng của mình, mong muốn của mình, cách sống của mình. Và về phía ông bà đó, là mình khuyên là ông bà nên cho phép cặp vợ chồng mới, cha mẹ mới, gia đình mới tạo một cái truyền thống mới cho gia đình. Ví dụ như là khi mà ông bà thấy con cái bỏ quên cái truyền thống và họ có một cái truyền thống khác, chúng ta phải tôn trọng. Đó là một trong những cái ranh giới đó, anh Khôi Nguyên và thưa quý vị. Đó là chúng ta có quyền, khi chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta tạo ra một cái truyền thống gì đó mà chúng ta nghĩ nó là tốt trong cái thời gian đó, tốt cho cái gia đình mình. Nhưng mà bây giờ tới phiên con, tới phiên cháu, họ lại tạo ra một cái truyền thống khác, cách rồi cái cách ăn uống khác mà họ thấy nó là hạnh phúc nhất, nó là lành mạnh nhất, thì cái đó chúng ta cũng phải tôn trọng nhau. Ngoài ra là chúng ta cũng phải tập bỏ đi những cái chuyện nhỏ. Tiếng Mỹ nó gọi là you can win many battles but you can lose a big war. Chúng ta có thể chiến thắng những cái trận chiến nhỏ, nhưng mà chúng ta đã thua một cái trận chiến tranh lớn rồi. Trận chiến tranh lớn đó là cái gì thưa quý vị? Đó là tình cảm của chúng ta. Chúng ta mất cái tình cảm giữa cha mẹ con cái và giữa đôi bên bên ngoài bên nội, thì cái trận chiến tranh đó quá là giá cao để mà chúng ta phải trả nó. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng phải nhắm mắt mở cái chuyện gì mà nó không có liên quan tới đạo đức, cái chuyện gì mà nó không liên quan tới sức khỏe, liên quan tới tài chính lớn, thì ông bà cũng xí xoa bỏ qua cho con cháu, và ngược lại con cháu cũng vậy. Có những cái lượm thượm hay là có những cái văn hóa, có những cái gì đó mà chúng ta có thể bỏ qua, và chúng ta có cái cách nào đó để bỏ qua thì là tốt nhất. Cái kế mà tôi muốn bày tỏ đó là chúng ta nên rõ ràng chia sẻ trách nhiệm. Ở đây là trách nhiệm của ba mẹ. Ba mẹ chỉ giúp cho con 2 tiếng đồng hồ sau khi nó tan trường. Ba mẹ chỉ còn giúp cho con bao nhiêu đây tiếng, rồi phần còn lại của con. Ok, cha mẹ giúp cho con cái phần tiền bạc này, tài chính này, rõ ràng. Thì mỗi khi chúng ta rõ ràng cái trách nhiệm đó, thì chúng ta không có nghi ngờ nhau, không có chỉ nhau, không có oán hận nhau hay là cay đắng nhau. Ủa tại sao mình tưởng đâu là ông bà tới đây, ông bà sẽ giúp mình như vậy? Mà mình không nói trước, mình không chia sẻ ra cái trách nhiệm của nhau. Và cái điều cuối cùng và tôi muốn để lại trước khi chúng ta rời làn sóng, đó là chúng ta nên thường bày tỏ lòng biết ơn đối với nhau. Anh Khôi Nguyên đồng ý không? Nhiều khi cho dù chúng ta có cuộc sống khó khăn với nhau như thế nào đó, về tài chính, về thời gian, chúng ta cực nhọc như thế nào, chưa kể là có những trường hợp mà con cháu nó bị bệnh này bệnh kia, rồi nó khó khăn trong sức khỏe, rồi con có khó khăn trong việc làm. Nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên hơn bày tỏ lòng biết ơn, nói ra miệng chứ không phải là chỉ có giữ trong lòng thôi, cái lòng biết ơn của chúng ta, thì tôi nghĩ là cái lòng biết ơn nó sẽ mang chúng ta đi xa hơn, nó sẽ mang chúng ta gần hơn, và nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta yêu thương nhau hơn. Dạ, xin nhường lại cho anh Khôi.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư những cái chi tiết mà mục sư đã chia sẻ rất là hữu ích cho chúng ta để suy nghĩ xem là chúng ta sẽ đối xử hoặc là chúng ta sẽ chia sẻ với những người còn lại trong gia đình về cái mục tiêu như thế nào, về những giới hạn như thế nào và về những trách nhiệm mà chúng ta có thể đóng góp và chia sẻ để giúp cho gia đình trở nên hòa hợp hơn, yên ấm hơn và vui vẻ hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Cũng cảm ơn mục sư Hoàng Minh Trung đã dành thời gian để cùng chia sẻ với tất cả quý thính giả về những chi tiết liên quan đến đề tài là các cụ cao niên có nên hoặc là không nên sống chung với con cháu vào lúc tuổi già hay không. Kính chúc cho mục sư và tất cả quý vị thính giả thật nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Và xin kính hẹn với mục sư và tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Dạ, xin chào anh Khôi Nguyên và vui thịnh.